Kính thưa cộng đoàn, vào năm 2011, có một câu chuyện tình khá nổi tiếng. Câu chuyện tình rất đẹp kể về một nhà thám hiểm, người ta phát hiện ở trong lòng núi Trùng Khoắn ở bên nước bên Trung Hoa có một gia đình sống ở rất cao ở trên núi. Hai ông lão lúc bấy giờ đã 70 tuổi, bà hơn ông tới 10 tuổi, nghĩa rằng là bà đã 80. Nhưng câu chuyện nói thế này: lúc còn trẻ, khi ông lão chỉ mới 20 tuổi, lại yêu một người phụ nữ hơn mình 10 tuổi, đã có một đời chồng, một đứa con. Câu chuyện tình đó làm cho láng giềng, bà con xa lánh, chị nghị và nhất là những người trong gia đình không chấp nhận được. Thế là hai anh chị vì trốn, vì thấy nhiều, vì tình yêu dành cho nhau, trốn vào trong lòng núi Trùng Khánh đó, sống cách biệt với xã hội, sắt cách biệt với mọi người. Suốt 50 năm sống trong đó, hai vợ chồng có thêm 7 đứa con nữa. Nhưng điều mà đáng nói hơn đó là những nhà thám hiểm họ khám phá ra rằng từ dưới chân núi cho đến căn nhà mà nơi hai người ở có một cái bậc thang bằng đá. Mà sau này họ biết chính ông lão suốt 50 năm với những cái dụng cụ thô sơ, những cái đục đẽo búa đã đục đẽo lên được 6.000 bậc đá từ dưới chân cho đến bức căn nhà của mình, nhằm mục đích để là cho người vợ dễ dàng đi lên xuống trên cái tam cấp 6.000 bậc thang đó. Câu chuyện đó trở thành là một câu chuyện tình và câu chuyện của năm 2011 của nước Trung Hoa. Câu chuyện đó tôi đưa ra để nói rằng là khi con người chúng ta có một tình yêu đủ lớn, chúng ta sẽ có những sáng kiến, những cái năng lực mà làm nên những câu chuyện lớn như vậy. Hôm nay giáo hội mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu có lẽ cũng nói cho chúng ta một điều tương tự. Khi có tình yêu lớn thì người ta sẽ làm được rất nhiều sự kiện mới lạ, tốt lành cho nhau. Ai cũng biết Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa. Ngài đến trần gian để nhằm mục đích mở ra cho con người, cho nhân loại cái đạo lý làm thế nào để sống cho xứng đáng với nhân cách phẩm giá, và nhất là sống làm thế nào để có được hạnh phúc thật sự. Câu chuyện trong tin mừng hôm nay, đây là một cái thảm kịch, có thể nói như vậy. Chúa Giêsu trở thành là một tứ tội, chết một cách nhục nhã trên cây thập tự. Đến độ rồi, khi Ngài đã chết rồi, nhưng người ta còn lấy một lưỡi đồng đâm phải cạnh nương lông, đụng đến trái tim, khiến cho máu và nước chảy ra. Đó là một cái thảm kịch, và cũng có thể nói dưới con mắt của con người, đây cả là một cái điều không ai mong muốn. Một tử thi đã chết, nhưng còn lại phải bị thêm một cái vết thương mà đau lòng như vậy. Vấn đề chúng ta đặt ra đó là Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa, tại sao Ngài đến giữa nhân loại với cái mục đích đó là để cho nhân loại nhận ra được con đường sống để biết sống sao cho hạnh phúc, thì lại bị con người đối xử như vậy? Ngài là một vị Thiên Chúa, là một đứng đầy khôn ngoan, đứng đầy uy quyền và đứng đầy quyền năng, có thể làm được mọi sự, và trong tay Ngài có mọi phương tiện để có thể làm được những điều mà sức con người chúng ta không làm được. Thế mà đằng này lại Ngài có, lại là Ngài chấp nhận đi vào một con đường mà con đường thêm ra con người không ai hiểu được. Tại sao Đức Giêsu như vậy, Thiên Chúa quyền cao chức trọng như vậy, lại chấp nhận đi vào con đường của khổ nạn để diễn tả tình yêu, để cứu độ con người? Tại sao Ngài không dùng con cách thức khác xem ra nó dễ hiểu hơn, cách thức của binh hùng tướng mạnh chẳng hạn, cách thức mà Ngài đã từng làm cho nhân loại, cho dân Do Thái bao phen phải khâm phục, con đường của phép lạ, của những quyền năng cao cả mà Thiên Chúa? Nhưng không, Chúa Giêsu lại đi vào con đường mà nhục nhằn, vất vả và thậm chí nó khó hiểu như vậy. Có lẽ rằng là cho câu chuyện mà tôi đưa ra để minh họa, đưa cho chúng ta một cái quy luật tất yếu, một quy luật mà chính Thiên Chúa cũng đã phải chấp nhận đi vào quy luật đó. và đó cũng là quy luật để mời gọi cho chúng ta mỗi người hãy sống, đó là khi yêu nhau thì phải chấp nhận đi vào con đường của sự hy sinh, sự vất vả, sự mất mát, sự thua thiệt. Có lẽ đó là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đây, như là một quy luật tất yếu. Những người nên vợ nên chồng yêu nhau, phải chăng rằng là một tình yêu đủ lớn thì nơi đó hai người phải biết sự hy sinh, sự nhọc nhằn để biết sống vì nhau. Như câu chuyện của lão ông suốt 50 năm đã đục đẽo lên một cái tam cấp 6.000 bậc đá chỉ để duy nhất một mục đích cho người vợ của mình lên xuống cho nó nhẹ nhàng. Đức Giêsu Kitô có lẽ cũng đi vào quy luật tất yếu như vậy. Vì yêu thương chúng ta, vì yêu thương nhân loại nên Ngài chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự để qua cái nhục nhằn, cái vất vả, cái đau thương, cái khổ đau khổ nạn như vậy, con người mới nhận ra được nơi Thiên Chúa có cả một tấm lòng lớn lao, một tấm lòng cao cả, để rồi Ngài làm nên một câu chuyện lạ lùng, một sáng kiến kỳ lạ. Sáng kiến kỳ lạ ở đây đó là gì? Câu chuyện trong Tin Mừng cho ta thấy đó, khi Ngài bị lưỡi đồng đâm phải cạnh nương lông, khiến cho máu cùng nước chảy ra. Dưới cái nhìn văn hóa của người Do Thái, máu chính là sự sống, nước chính là môi trường của sự sống. Nghĩa rằng là khi Đức Kitô chấp nhận cái chết trên cây thập tự và Ngài đổ đến giọt máu cuối cùng, giọt nước cuối cùng, thì Ngài cùng mở ra cho nhân loại một sự sống mới. Một sự sống mà như câu chuyện ngày xưa trong đầu tiên tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dùng xương sườn cặn nương lông của Adam để làm nên một sự sống mới cho bà Eva, để hai người nên vợ nên chồng. Thì ngày nay khi Đức Kitô phải chấp nhận đổ đến giọt máu giọt nước cuối cùng, cũng mở ra cho giáo hội một sự sống mới. Sự sống đó được khởi đi qua đời sống bí tích. Ông bà anh chị em chúng ta tham dự thánh lễ lãnh nhận bí tích, phải chăng rằng là đó là những cái thủ tục hoặc là những cái truyền thống thuần túy? Không, giáo hội tin nhận rằng khi chúng ta lãnh nhận bí tích, đó là chúng ta mặc lấy sự sống mới. Ông bà anh chị em bước lên bàn thờ để lãnh nhận lấy bí tích thánh thể, đó là chúng ta rước lấy chính sự sống của Thiên Chúa. Vì bánh thánh thể, rượu nơi thánh thể chính là sự sống của Đức Kitô. Khi ông bà, ông anh chị em chúng ta quỳ gối trước tòa cáo giải, nơi đó chúng ta không nghĩ, không phải rằng đó là cái thùng rác để chúng ta đổ tất cả những gì là xấu xa, những gì là u muội, là tội lụy. Không chỉ thuần túy chuyện đó, nhưng từ bí tích của giải tội, chúng ta múc lấy sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài để chúng ta biết đứng lại, đứng dậy, làm lại. Cũng vậy, khi đôi tân hôn đến với bí tích hôn phối, đây cũng không phải là một cái thủ tục của Kitô giáo để sau khi bí tích đó hai người nên vợ nên chồng. Nhưng bí tích hôn phối đó là một bí tích mà chính Chúa Giêsu thiết lập để qua việc hai người công khai nói lên giao ước nên vợ nên chồng, thì qua bí tích đó Thiên Chúa ban sức mạnh để cho hai người dám sống với nhau, chung tín với nhau, sống theo đặc tính của hôn nhân Kitô giáo. Kính thưa ông bà anh chị em, đó chính là một cái sáng kiến kỳ lạ mà chính Chúa Giêsu đã thực thi vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài đến làm nên một cái sự sáng kiến kỳ diệu như vậy. Đó là sự sống của giáo hội. Và hẳn nhiên, sáng kiến của Đức Kitô mang đến cho chúng ta sự sống mới của Thiên Chúa, nhưng cùng qua đó để mời gọi mỗi người chúng ta dám sống theo đạo lý của Ngài. Và đạo lý của Thiên Chúa để lại cho chúng ta là gì? Chả có gì lớn lao, và có lẽ ông bà chị em chúng ta đã từng quá biết. Vì yêu Thiên Chúa đã xuống trần thế như thế này, vì yêu Thiên Chúa đã chấp nhận đi vào cuộc khổ nạn, vì yêu Ngài đã có sáng kiến mở ra cho nhân loại sự sống mới từ cây thập tự của Ngài, thì đạo lý yêu thương là đạo ý lớn nhất và cao quý nhất của Kitô giáo. Thánh Phaolô đã từng nói, Yêu thương là chu toàn lệ luật. Cho dù lệ luật gì đi nữa, khi chúng ta dám yêu nhau thì chúng ta đã chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Yêu như thế nào? Chắc hẳn rằng là quy luật mà ông bạn chị em sống trong đời sống của mình, gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, khi yêu thì phải biết hy sinh cho nhau. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta không biết hy sinh cho nhau, vợ chồng, cha mẹ, con cái không dám hy sinh thời giờ, sức lực, thậm chí tiền bạc, năng lực, ngay cả phẩm giá cho nhau, thì có lẽ tình yêu chúng ta chưa đủ lớn. Con cái cũng vậy, đối xử với ba mẹ cũng vậy, phải biết hy sinh những gì mà cái ý riêng của mình, để qua đó tình yêu chúng ta được lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa. Mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta thấy nhận ra được một cái sáng kiến lớn lao của Thiên Chúa. Nhưng cái điều mà quan trọng hơn, can hệ hơn, đó là chúng ta hãy sống đạo lý yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta dấn thân. Amen.